Đế Bá, chương 1432, Tố Chân, 1, góc truyện audio.com, thiên tử, việc này, ngươi nhìn, ngươi xem coi thế nào. Gặp Lý Thất Dạ trầm mặc, Đô Thiên giáo chủ thật vất vả cổ vũ sĩ khí, nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Lý Thất Dạ nhìn lấy Đô Thiên giáo chủ, nói ra. Ta nhất ngôn cửu đỉnh, một câu thiên kim, đã ta đáp ứng lấy nàng, như vậy ta liền sẽ lấy nàng. Nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đô Thiên giáo chủ không khỏi âm thầm thở dài một hơi, hắn cũng không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu như thiên tử không thừa nhận, bọn hắn cũng không thể làm gì, bởi vì tất cả mọi người không biết năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra. Huống chi, bọn hắn làm đệ tử, không có tư cách yêu cầu hoặc là cưỡng chế thiên tử đi làm một sự tình nào đó. Bất quá thiên hậu, đây là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nếu như nàng nguyện ý ta có thể cho nàng một danh phận tiểu thiếp. Cái này, nghe được Lý Thất Dạ nói như vậy, Đô Thiên giáo chủ lại không khỏi khó xử, chuyện này hắn hoàn toàn không cách nào làm chủ, hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ta nguyện ý, ngay khi Đô Thiên giáo chủ khổ sở không biết nói thế nào mới tốt, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, bên ngoài xông vào một người. Khi thấy người xông vào, Đô Thiên giáo chủ lập tức bị dọa đến hồn bay lên, vội ngăn lại nàng, nói ra. Tố Chân, ngươi không nên cứ như vậy tới a. Trưởng môn, đó là đại sự cả đời của ta có quyền biết. Nữ tử xông vào nói ra, thanh âm của nàng rất êm tai, chỉ là nghe thanh âm của nàng liền là một loại hưởng thụ không nói được. Chỉ là nghe thanh âm của nàng, liền làm người ta cảm thấy là mỹ nữ, thanh âm của nàng bên trong thanh thúy mang theo ba phần nhu nhuyễn, nghe để cho người ta có một loại cảm giác thư thái. Để cho nàng tiến vào đi, Lý Thất Dạ đối với Đô Thiên giáo chủ ngăn đón nữ tử nói ra. Không sai, đây là đại sự cả đời của nàng, nàng có quyền làm chủ. Đô Thiên giáo chủ ngăn đón nữ tử không có cách nào. Đành phải để nữ tử tiến lên, trong lòng của hắn cũng không khỏi âm thầm lau một vệt mồ hôi, hắn sợ thiên tử sau khi gặp được dung mạo của nàng sẽ bão nổi. Nữ tử đi tới trước mặt Lý Thất Dạ, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, mười phần lớn mật không có lùi bước chút nào. Cũng không có bởi vì thân phận của Lý Thất Dạ mà e ngại. Lý Thất Dạ quan sát nữ tử trước mắt một chút, nữ tử trước mắt mặc một thân y phục màu trắng, bên hông có treo bích ngọc, cả người nàng ăn mặc mộc mạc, nhưng mà y phục mộc mạc như vậy ở trên người nàng mặc vào lại có khí tức cao quý. Ở dưới áo tơ trắng rộng rãi, y nguyên có thể thấy đường cong hoàn mỹ của nàng, dù là y phục rộng lớn cũng che không được núi non khe rãnh của nàng. Thân thể cao gầy, thon dài, mày liễu thướt tha, vai như đao gọt, có thể nói, nữ tử trước mắt một thân đường cong khó mà bắt bẻ. Xem xét dáng người nàng, liền biết nàng là một mỹ nữ tuyệt thế mỹ nữ. Duy nhất không thấy được chính là dung nhan của nàng, mặt nàng khoác lên lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt sáng như thu thủy. Lụa mỏng che khuất dung nhan của nàng, hộ thiên giáo đệ tử Tố Chân yết kiến thiên tử, đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, nữ tử khom người, thanh âm thanh thúy êm tai, mười phần dễ nghe, nghe thanh âm như vậy liền có thể tưởng tượng một nữ tử diễm lệ thướt tha đứng ở trước mặt mình. Lý Thất Dạ nhìn vị nữ tử gọi Tố Chân trước mắt này, chậm rãi nói ra. Đem mảng, góc truyện audio.com, che mặt của ngươi lấy xuống, để cho ta nhìn xem. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Đô Thiên giáo chủ lập tức là một trái tim treo ở cuống họng. Hắn cũng thiếu chút nữa kêu thành tiếng, nhưng mà, hắn vẫn là nhịn được. Tố Chân cũng làm theo, chậm rãi lấy xuống khăn che mặt nhìn thẳng Lý Thất Dạ. Bất kể là ai, nhìn thấy dáng người Tố Chân, nghe được thanh âm của Tố Chân, đều sẽ cho rằng nàng là một tuyệt thế đại mỹ nữ. Nhưng mà khi nhìn thấy hình dáng của Tố Chân, chỉ sợ sẽ có không ít người bị dọa đến kêu to một tiếng, thậm chí có người sẽ nhịn không được hét dầm lên. Dung nhan của Tố Chân cùng dáng người tương phản, tỷ lệ ngũ quan của Tố Chân hẳn là 10 phần hoàn mỹ, nhưng mà phía trên mặt nàng lại sinh trưởng vô số đường vân, cái đường vân này 10 phần quỷ dị, giống như nếp nhăn, nhưng lại không giống, tựa hồ khuôn mặt này bị người khắc hạ nguyền rủa đáng sợ nhất thế gian. Dạng dung mạo này của Tố Chân, cho người ta một loại cảm giác dữ tợn, tựa hồ trong này có sợ hãi sâu nhất, để cho người ta nhìn không rét mà run, rất nhiều người nhìn dung mạo của nàng chỉ sợ là không nguyện ý lại nhìn lần thứ hai. Tố Chân lấy xuống mạng che mặt, Đô Thiên giáo chủ cũng không đành lòng nhìn, hắn cũng không phải là nói không dám nhìn dung mạo kia của Tố Chân, hắn là không dám nhìn Tố Chân bị đả kích. Trong lòng Đô Thiên giáo chủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắn biết một ngày này sớm muộn cũng phải tới. Để thiên tử lấy đệ tử hộ thiên giáo bọn hắn, cái này đã có chút ép buộc, dung mạo giống như Tố Chân, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi lấy nàng, chớ nói chi là thiên tử cao cao tại thượng. Thiên tử nếu không nguyện ý lấy Tố Chân cũng không trách thiên tử, đây là mệnh của Tố Chân, vừa sinh ra ta chú định là thiên nữ, sinh đã là người của thiên tử, chết cũng là người của thiên tử. Lộ ra hình dáng của mình, Tố Chân cũng không có tự ti, rất thản nhiên, nàng chỉ là chậm rãi nói. Tiên tử, cái này không trách Tố Chân, nàng sinh ra tới chính là dung mạo như vậy. Đô Thiên giáo chủ vội nói ra, nàng, đường vân trên mặt nàng là vĩnh cửu, không cách nào trừ bỏ ta, chúng ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy Đô Thiên giáo chủ, hắn nghiêm túc nhìn lấy đường vân trên mặt Tố Chân, sau đó nhàn nhạt nói ra. Vạn cổ đến nay, người như thế nào ta chưa thấy qua. Đối với ta mà nói, dung mạo, nhục thân, cái kia bất quá là túi da mà thôi, sao đủ thành đạo. Đẹp xấu, đối với ta mà nói cái này cũng không trọng yếu. Tiên tử ý tứ, nghe được lời như vậy, Đô Thiên giáo chủ không khỏi vì đó vui vẻ. Lý Thất Dạ nhìn lấy Tố Chân, chậm rãi nói ra. Lời ta từng nói, tùy thời đều có thể thực hiện, ta hướng Mộc Thiên cam đoan qua ta liền có thể làm được. Nếu như ngươi nguyện ý ta có thể lấy ngươi, nhưng thê vị, không thể cho ngươi đến ngồi. Đó cũng không phải bởi vì dung mạo của ngươi, đối với ta mà nói thế gian chỉ sợ không ai có thể làm thê tử của ta. Ta có thể cho ngươi hai lựa chọn, một làm tiểu thiếp, hai làm tâm phúc. Ngươi đã biết rất nhiều chuyện của ta, đủ tư cách lưu ở bên cạnh ta cùng với ta tả hữu. Ta nguyện ý, Tố Chân không chút nào suy tư, nói ra, mặc kệ làm cái gì, chỉ cần thiên tử phân phó một tiếng ta đều nguyện ý. Vậy rất tốt, cách chương.